Thế thì cái việc đầu tiên là nhận ra có mắt tai mũi lưỡi thân sáu căn đây không phải là đại hạnh, mà chính là cái gốc trầm luân, là cái ổ của điên đảo. Mà phải tìm cách để gỡ giải sáu căn. Thế còn có sáu căn là còn có sự phân biệt ở trong thế gian. Đấy là phần A. Bây giờ chúng ta tiến lên phần B này. Giờ quyết định giải gỡ thì phải học kinh Phật dạy sáu căn nó đồng một thể, kết thì cùng kết, cho nên giải thì nó cùng giải, nghĩa là chỉ cần giải một căn là cả sáu căn nó cùng gỡ ra. Cũng như chị em đan cái áo ở dưới gấu, mình làm sáu cái hoa hồng, thì bây giờ mình lúc mình đan này là mình đan một lúc đồng thể, cứ cái một cái hoa hồng được hai hàng thì cả sáu cũng được hai hàng, một cái hoa hồng được năm hàng thì cả sáu cũng được năm hàng. Thế cho nên bây giờ mình gỡ thì mình chỉ việc mình cầm cái dây mình kéo một cái là nó tuột hết. Thế gỡ được hai cái, được một bông là cả sáu bông cùng vừa gỡ ra. Thế thì vậy thì bây giờ chúng ta lo gỡ một căn là cả sáu căn cùng sạch. Thế cho nên đây Phật dạy phải chọn lấy một căn, cái căn nào dễ gỡ nhất thì mình gỡ trước, thì gỡ một căn là cả sáu căn nó cùng tan. Thế bây giờ làm thế nào gỡ? Thì đây ở cái phần C Phật dạy sáu căn nhân trần mà kết. Thì bây giờ chỉ có việc lìa trần tức là giải. Như Đức Quán Thế Âm, Ngài chọn, Ngài gỡ cái căn tai. Căn tai cho nên tên Ngài là Quán Thế Âm. Đấy. Cái nghe nó quan sát cái âm thanh. Thế là Ngài y vào cái nghe. Thế đây căn nhân trần mà kết. Cái nghe do vì mình nghe cái âm thanh, mình muốn thâu những cái âm thanh, cho nên mình mới tạo nên cái tai, mới kết nên cái tai để làm một cái bộ máy chuyên nghe. Thế thì nghe cái tai do mình thâu những cái âm thanh, thâu những cái âm thanh, cho nên cái tâm nó mới chuyển biến thành kết, đặt lại kết thành một cái tai, cái bộ máy để chuyên thâu những cái chuyển động của âm thanh, của những cái chuyển động của gió, không khí nó động và nó tĩnh. Mình chuyên thâu cái động với cái tĩnh của không khí. Thế thì cái tai là cái bộ máy để thâu những cái động tĩnh của không khí. Thế là thành mới có cái tai. Thế bây giờ đây muốn gỡ cái bộ máy này ra thì đừng thâu những cái động tĩnh nữa. Mình không thâu nữa, mình buông ra. Thì từ từ những cái chuyển động, cái kết ở trong tâm của mình nó gỡ, nó dài. Thế thì cứ nhớ căn nhân trần mà kết à. Thì bây giờ chỉ có một việc lìa trần là giải. Mà Đức Quán Thế Âm Ngài lìa cách nào? Trước hết Ngài phải nhận được cái tánh nghe của Ngài là cái căn bản Bồ Đề. Cái tánh nghe này nó theo nghiệp, theo duyên đấy, mà nó biến hóa ra các âm thanh. Thì bây giờ đây, điểm thứ nhất, an định vào cái tánh nghe mà buông nghiệp, buông duyên, đừng nhận những cái âm thanh là thật, biết nó là huyễn, cứ mặc nó để nó tan đi. Thế thì ta mặc nó, tức là ngay cái lúc mặc nó thì cái tâm, cái tập khí thâu các âm thanh, cái tập khí biến hóa cái của cái thần kinh mà mình không dùng đến nữa thì từ từ nó hết cái tập khí đó. Cũng như người có cái chân để đi, nếu mà cứ giữ cái chân yên mãi không cho nó cử động thì dần dần ấy, cái khả năng biết đi nó tê liệt. Những cái người bị cùm đó, hai cái chân cứ không dùng đến, giết rồi tê liệt không đi được nữa. Như cái tay, hai cái bàn tay của mình cũng thế, nếu mà bị những cái người bị cùm không sử dụng đến, lâu dần cái tay nó tê liệt. Thế thì những khả năng của chúng mình sẽ không sử dụng đến thì nó hỏng đi. Cho nên những người già đó, người ta cứ phải tập thể dục để da thịt xương, các cái cơ bắp nó uyển chuyển, nó nhịp nhàng. Còn nếu mà không tập thì nó sẽ cứng ngắc, rồi nó thành bệnh. Thế thì đây, cái việc thấy nghe người nếm của chúng mình cũng thế, nếu dùng đến nó hàng ngày thì nó một ngày một tinh nhuệ, mà nếu không dùng đến thì nó sẽ liệt đi. Thế cho nên Đức Quán Thế Âm Ngài y vào một căn nghe, an định vào cái căn bản Bồ Đề là cái tánh giác, cái tánh biết nghe. Phải sống với cái căn bản Bồ Đề thì cứ một bề sống với cái tánh giác thôi, gọi là nhập định. Thì Ngài nhập định vào cái tánh nghe, Ngài buông hết những âm thanh, không lãnh cảnh bên ngoài. Như thế lìa trần, tức là giải gỡ được căn, gỡ cái căn tai dê, một mặt lìa ràng buộc bên ngoài, một mặt phục về bên trong. Đấy, lìa ràng buộc bên ngoài là Ngài buông hết âm thanh, không nghe chuyện người này người kia, không buông hết tất cả các thứ âm thanh. Một mặt chuyên phục về bên trong, nghĩa là sống an định và cái tánh nghe. Cho nên gọi cái phần này là phần tama, tama địa, tức là vào chánh định, sống với cái căn bản Bồ Đề, an định và cái tánh nghe, buông hết cảnh ở bên ngoài. Thế là một mặt lìa ràng buộc bên ngoài, một mặt phục vào bên trong. bởi vì buông hết cảnh ngoài, cho nên là cái vô minh nó tan đi. Thế mình dùng đến nó thì nó phấn khởi, nó phục hưng, còn mình buông nó ra thì nó tan đi. Trước hết cái sắc ấm nó tan là hết cái kiếp trược, trong thọ ấm nó tan là hết cái kiếm trược, không có chấp ngã, không có chấp cái thân bằng đất là mình nữa. Rồi cái phiền não trược nó tan đi, tức là cái tưởng ấm nó tan. Thế là mình đã hết được cái phiền não trược, hết cái vọng tâm. Rồi cái chúng sanh trược nó tan đi. Tức là cái hành ấm nó dừng lại. Rồi đến cái thức ấm nó tỉnh ra. Thế là hoàn toàn năm cái lớp vô minh nó tan đi. Thế bây giờ nguyên minh phát sáng. Phát sáng mà cái nguyên minh là cái sáng thật của mình ấy, thì nó phát sáng. Còn năm cái vô minh nó tan đi. Cho nên bây giờ thấy nghe hay biết toàn bằng tánh diệu minh, không dùng đến mắt tai mũi lưỡi nữa. Dùng đến mắt tai mũi lưỡi thì gọi là biết bằng thức, nghĩa là theo nghiệp, theo duyên, biết hư vọng không thật. Thế bây giờ Đức Quán Thế Âm an định vào cái tánh nghe là cái căn bản Bồ Đề, thì năm cái lớp vô minh nó tan hết. Như thế là Ngài hoàn toàn giải thoát. Sáu căn đã thoát thì khí giới cũng tiêu. Khí giới tức là cảnh giới thế gian mình đang sống đây, nó chỉ là những cái bóng ảnh nó hiện ở trên sáu căn. Mà bây giờ mình thoát sáu căn rồi thì những cái cảnh ở thế gian này không có hiện lên nữa. Thế cho nên gọi là cái người ấy gọi là thành vô thượng tri giác, tức là thành Phật, trở về cái đời sống hoàn toàn với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, không còn bị những cái vô minh nó che nữa. Đến bài học cái phần tama này, cái phần tu đạo này, khi mà giải thoát hết năm cái lớp ngũ trược vô minh thì coi như việc làm đã xong, cho nên gọi là kết định, không có bắt buộc an định ở cái tánh nghe nữa, bởi vì đã sống trở về cái tánh hoàn toàn tri giác, hoàn toàn tánh Phật. Bao nhiêu vô minh mê lầm đã tan hết rồi. Coi như bài học của chúng mình đến đây phần tama là xong. Thì Ngài A Nan mới khởi lên cái lời nghi. Ngài nghi là căn nhân trần mà kết, nay lìa trần thì giải thoát, tức là không còn căn nữa. Thế nếu mà đã như thế thì sao ở đoạn trên Phật lại bảo mình nhận lấy cái căn bản Bồ Đề, ở sáu căn nhận lấy cái kiến tinh để mà tu, mà Đức Quán Thế Âm nó chuyên tu nơi căn tai, thì tu như vậy thì cái căn nó đã là huyễn vọng như vậy, để làm sao lại dùng cái huyễn vọng để mà trở về cái chân tánh? Thì đây là chỗ nghi của ông A Nan. Phật vừa mới dạy xong đấy, mình căn, căn là nhân, mình thâu trần mà kết. Bây giờ mình giải, mình không thâu trần nữa thì căn nó cũng giải, vậy thì nó là cái huyễn hóa, làm sao lại dùng nó để mà tu? Đức Quán Thế Âm lại dùng căn tai để mà tu, mà đã là dùng cái huyễn thì nó trái với lời Phật dạy. Nhân quả làm sao tương ứng? Quả là tánh Phật thường trụ, mà bây giờ lại dùng cái này, cái căn là nhân trần mà kết, rồi khi mà buông trần ra thì lại thành không, vậy thì nó là cái hư vọng, sao lại dùng nó để mà tu? Đấy là ông A Nan, ông ấy thay chúng mình mà trình bày mà mối nghi ngờ. Thì Đức Phật mới giải nghĩa cho ông A Nan hiểu. Phật sai ngài La Hầu La đánh chuông hai lần. Cái lần thứ nhất để cho ông A Nan nhận ra mỗi khi đánh chuông thì có cái âm thanh. Cái âm thanh nó hiện lên, và khi không đánh chuông nữa thì cái âm thanh nó tan đi. Đấy là lần thứ nhất. Rồi lần thứ hai, Phật bảo ông A Nan, ông La Hầu La đánh chuông và bảo ông A Nan nhận xét về cái nghe của mình. Khi đánh tiếng chuông lên thì có cái tánh nghe, nó nghe, nó biết của tiếng chuông. Rồi không có tiếng chuông nữa, cái tiếng nó tan đi rồi, nhưng cái nghe của mình nó vẫn đứng đấy, nó mới biết là cái tiếng nó tan đi. Thì như thế để ông A Nan phân biệt có sanh có diệt, lúc có lúc không, là cái âm thanh, là cảnh trần, là cái hư vọng. Chớ cái tánh nghe của ông A Nan thì nó khi có đánh chuông, cái tánh nghe nó cũng đứng đấy, mà không đánh chuông, cái nghe nó vẫn đứng đấy. Nó đứng đấy nó mới biết là không có tiếng. Vậy thì khi động mình cũng nghe, mà khi tĩnh mình vẫn nghe. Cái nghe nó thường trụ, cảnh thì có lúc động lúc tĩnh, nhưng cái nghe nó vẫn đứng đấy. Lúc trẻ mình nghe, già mình vẫn nghe, kiếp này mình nghe, kiếp trước mình vẫn nghe, và kiếp sau mình vẫn nghe. Phật dẫn cái thí dụ lúc chiêm bao. Trong cái lúc ngủ, mình mê ngủ, cái thân mình cũng quên, nhưng mà có tiếng động thì mình tỉnh dậy, tức là cái nghe nó vẫn đứng đấy. Thế thì biết rằng con người đã, cái thân này lúc chết thì cái thân này nó bằng đất, nó tan đi, nhưng cái tánh nghe nó vẫn nghe, nó vẫn biết. Theo như chúng mình học ở trong cái bài Kiến Tinh Tùy Duyên Bất Biến, tùy duyên thành có cái thân, nhưng mà cái thân có tan đi, cái nghe nó vẫn như hư không, nó không phải là cuộc và cái tai. Cái tai nó tan đi, cái thân nó nát đi trả về đất, nhưng cái nghe nó vẫn thường trụ. Cho nên nó không ở cái tai, mà nó ở khắp, nó vẫn có mặt ở cái tai và nó có mặt ở khắp. Cho nên có cái tai mình cũng nghe, mà các thánh nhân không có tai cả ngày vẫn nghe. Thì cái nghe này nó gọi là tánh bát nhã chân không, nó không hình không tướng, nhưng nó ở, nó như hư không, nó ở khắp pháp giới. Chúng ta làm người thì có cái tai của loài người, làm gà làm vịt thì lại có cái tai của gà vịt. Cái tai nó biến đổi, nay ở Việt Nam, mai ở Nhật Bản, nhưng cái nghe thì nó vẫn cứ thường trụ ở khắp pháp giới, ở cả Việt Nam, ở cả cõi trời, ở khắp pháp giới. Thế khi nào mà có cái duyên thì nó hiển lộ ra thành, có cái tai thì nó thành có cái gọi là nghe, nhưng thể chất của nó vẫn ở khắp pháp giới. Cũng như điện, chỗ nào có cái bóng đèn thì nó bật lên ánh sáng, chỗ nào có cái máy radio thì nó nói nhéo nhéo, nhưng mà cái điện này nó ở bóng đèn, nó ở radio, mà nó ở cả pháp giới, chứ không phải nó chỉ cuộc vào bóng đèn, nó không cuộc vào cái radio, mà nó thề của nó như hư không ở khắp pháp giới. Thế thì cái tánh giác, tánh biết của chúng mình nó cũng thề, thề của nó ở khắp pháp giới, mà nó không hình không tướng. Chỉ vì từ vô thủy chúng ta cứ chạy theo những cảnh âm thanh sắc tướng, cho nên tức là theo cái kiến hoặc thành vọng tâm tạp nhiễm thành cái tư hoặc. Đây Phật phân tách cho chúng ta nhận tưởng tướng là chẳng. Cái tư tưởng của chúng ta cả ngày, nó nhớ đến quả ổi, nó nhớ đến quả xoài, nó nhớ đến bà, nó nhớ đến má, cái đó gọi là trần, là bởi vì nó nhiều lắm mà nó não loạn, cho nên gọi là trần. Còn cái tâm thức của mình bám vào những cái trần lao ấy để khổ vui yêu ghét, tạo nghiệp thiện ác. Đấy, thế cái tâm khổ vui yêu ghét thiện ác ấy gọi là cấu, nghĩa là cái vướng mắc, cái ô nhiễm, cho nên gọi là cấu. Thế bây giờ mình tu là mình tỉnh ra, biết sáu trần là huyễn hóa, đừng bận lòng nữa. Thế cái không bận lòng thì không có thức tình, không có cấu nhiễm, không có yêu ghét mừng giận nữa. Đấy, xả được hai thứ này rồi thì còn lại cái tánh biết của mình. Đó, với cái tánh biết ấy chúng ta thấy nghe, thì đó là sống với chi kiến Phật, biết và thấy bằng con mắt Phật, bằng cái chân tâm bản tánh, gọi là pháp nhãn thanh tịnh. Thì chúng ta cứ tập như thế đi. Khi thấy đừng để cho trần với cấu nó đánh lừa. Trần là kiến hoặc, cấu là tư hoặc, không để nó đánh lừa. Thì đó là mình thấy bằng pháp nhãn. Nghe cũng thế, đừng để cho trần với cấu nó đánh lừa, sống bằng pháp nhãn. Thì cả sáu căn của mình sống với tánh giác, đó gọi là chúng ta đã ngộ nhập được chi kiến Phật, tức là thành vô thượng chi giác. Như thế gọi là thành Phật. Thì trong bài này thầy ôn lại những lời hôm qua chị em đã giảng.